Bài thứ 9, chương thứ 3, phần giải thích nói về nghĩa bất giác tiếp theo. K. Nói về bốn món huân tập tiếp theo và hết. Chánh văn: nói về chân như pháp thanh tịnh huân tập. Chân như huân tập vô minh có hai phần: một, thể tướng chân như huân tập; hai, diệu dụng chân như huân tập. Nói về thể tướng chân như huân tập vô minh, tất cả chúng sanh từ vô thị đến nay đều sẵn có bản thể chân như tánh Phật và có đủ các công dụng, diệu dụng chân như không thể nghĩ bàn, sanh ra các cảnh giới. Do thể tướng và công dụng của chân như tánh Phật thường huân tập vô minh, nó thúc đẩy chúng sanh chán khổ sanh tử, cầu vui niết bàn và tự tin mình có sẵn chân như tánh Phật nên tự phát tâm tu hành để thành Phật. Lược giải: trong kinh chép, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, khả năng thành Phật. Tánh Phật này cũng gọi là chân như pháp tánh hay chánh nhân Phật tánh, vân vân. Nhờ sẵn có tánh Phật giống Phật nên chúng sanh tu hành mới được thành Phật. Tánh Phật này thanh tịnh vô lậu và có diệu dụng không thể nghĩ bàn. Nó thường huân tập vô minh, làm cho chúng sanh tự tin mình có khả năng thành Phật nên phát tâm tu hành, chán khổ sanh tử, cầu vui niết bàn. Nếu không nhờ tánh Phật này thúc dục thì chúng sanh không biết chừng nào mới phát tâm tu hành, cầu quả giải thoát. Chánh văn: hỏi, nếu tất cả chúng sanh đều sẵn có chân như tánh Phật và đồng huân tập vô minh, thì tất cả chúng sanh phải đồng thời tự tin mình có chân như tánh Phật, đồng thời phát tâm tu các pháp lành và đồng thời chứng quả niết bàn. Tại sao có vô cùng sai khác, kẻ tin người không tin, kẻ tu trước người tu sau, có kẻ đã nhập niết bàn còn người chưa nhập? Lược giải: do trước nói tất cả chúng sanh đều sẵn có tánh Phật và nhờ tánh Phật này huân tập vô minh nên làm cho chúng sanh nhàm cảnh khổ sanh tử, ưa vui niết bàn, vân vân, nên mới có câu hỏi này. Trong câu hỏi này có hai điều nghi. Điều nghi thứ nhất, chúng sanh đã sẵn có tánh chân như bình đẳng như nhau, tại sao lại có vô số những sự sai khác không bình đẳng, như kẻ đần độn, người thông minh, kẻ chánh người tà, kẻ tin người không, vân vân. Điều nghi thứ hai, chúng sanh đã đồng nhờ chân như huân tập vào vô minh nên phát tâm tu hành, vân vân. Vậy thì phải đồng thời phát tâm, đồng thời tự tin mình có tánh Phật và đồng thời tu, đồng thời chứng, vân vân. Tại sao có vô cùng những sự sai khác không bình đẳng, như kẻ tu trước người tu sau, kẻ mau ngộ đạo người chậm chạp, vân vân? Chánh văn đáp: từ hồi nào đến giờ chân như vẫn một, song vô minh có vô lượng vô biên tánh chất khác nhau, dày mỏng không đồng. Do vô minh này mà sinh ra các phiền não sai khác, sở chi chướng nhiều hơn số cát sông Hằng. Cũng do vô minh này mà sanh ra các phiền não sai khác như ngã kiến, ái nhiễm, vân vân, phiền não chướng. Tóm lại, tất cả phiền não chướng, sở chi chướng đều do vô minh sanh khởi, hoặc trước hoặc sau vô cùng sai khác. Đoạn này đã nói vô minh sai khác không đồng, tiếp theo đây sẽ nói ngoại duyên không phải một. Lại nữa, trong Phật Pháp nói, tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh, nhân duyên đầy đủ mới được thành tựu. Thí như chất lửa trong cây là chánh nhân của lửa, song nếu không có trợ duyên là người biết lấy lửa và các phương tiện như bùi nhùi, công người cọ sát, vân vân, thì lửa kia không thể tự phát sanh ra được. Cũng vậy, chúng sanh tuy sẵn có tánh Phật chân như là cái nhân chánh để thành Phật, song nếu không có ngoại duyên là gặp các đức Phật, Bồ Tát và thiện tri thức, vân vân, dẫn dắt chỉ dạy cho phương pháp tu hành, thì hành giả cũng không thể tự mình đoạn trừ phiền não và tu chứng niết bàn được. Trái lại, nếu chỉ có ngoại duyên mà không có chân như là cái nhân chánh để thành Phật, huân tập bên trong, thì hành giả cũng không thể tự mình chán khổ sanh tử cầu vui rốt ráo niết bàn được. Bởi thế nên phải có nội nhân và ngoại duyên đầy đủ, nghĩa là bên trong nhờ tánh Phật chân như làm chánh nhân huân tập, bên ngoài nhờ đức từ bi và đại nguyện của Phật Bồ Tát giúp hộ làm trợ duyên, thì hành giả mới chán khổ sanh tử, tin có cõi niết bàn và phát tâm tu tập các pháp lành. Nhờ tu tập các pháp lành được thuần thục nên hành giả mới gặp chư Phật Bồ Tát thị hiện chỉ dạy những điều lợi lạc. Lúc bấy giờ hành giả mới tinh tấn tu hành để đến đạo quả niết bàn. Lược giải: tất cả chúng sanh đều có tánh Phật chân như và đồng huân tập vô minh vân vân, thì phải đồng phát tâm, đồng tu và đồng chứng như nhau. Song có sự vô cùng sai khác không đồng nhau, như kẻ phát tâm tu hành, người hủy báng, kẻ đã thành Phật, người còn trầm luân vân vân, là vì hai nguyên nhân sau này. Một, vô minh không đồng. Mỗi chúng sanh có rất nhiều lớp vô minh, có thứ vô minh thuộc về căn bản, có thứ vô minh thuộc về chi mạc, có thứ sâu dày, có thứ mỏng cạn, có thứ thô phù dễ trừ, có thứ tế nhị khó đoạn. Do các thứ vô minh này sinh ra hằng hà sa số phiền não. Nhưng trong số phiền não này tóm lại có hai chướng: phiền não chướng và sở tri chướng, cũng gọi là trần sa hoặc. Vì đoạn trừ vô minh có khó dễ mau chậm khác nhau, nên chúng sanh phát tâm tu hành và chứng quả không đồng thời. Hai, hoàn cảnh không đồng. Mỗi chúng sanh đều có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Hoàn cảnh tức là các duyên chung quanh. Chứng được đạo quả vô thượng bồ đề phải có đủ cả nhân và duyên. Nhân là chân như hay Phật tánh huân tập bên trong, duyên là những hoàn cảnh giúp đỡ bên ngoài, như Phật, Bồ Tát và thiện hữu tri thức dạy bảo dẫn dắt vân vân. Nếu chỉ có nhân mà thiếu duyên, hoặc có duyên mà thiếu nhân thì cũng không thành. Thí như trong cây có sẵn chất lửa là nhân chánh, song phải nhờ các trợ duyên là hoàn cảnh bên ngoài, như người biết lấy lửa và bổi vân vân, thì lửa ấy mới phát sanh ra được. Nếu thiếu một nhân hoặc duyên thì lửa không thể xuất hiện được. Bởi hoàn cảnh của mỗi chúng sanh không đồng nhau, nên sự phát tâm tu hành và chứng quả không thống nhất. Đây là lý do thứ hai. Phật tánh có ba: một, chánh nhân Phật tánh, chân như là cái nhân chánh để thành Phật, dụ như chất lửa sẵn có trong cây. Hai, duyên nhân Phật tánh, Phật Bồ Tát thiện hữu tri thức và kinh sách vân vân là trợ duyên để thành Phật, dụ như người biết lấy lửa và bổi vân vân. Ba, liễu nhân Phật tánh, chánh nhân và trợ duyên đều đầy đủ, làm cho hành giả phát hiện được liễu ngộ tánh Phật của mình, dụ như lửa trong cây đã phát cháy. Chánh văn nói về diệu dụng chân như huân tập. Đây là các trợ duyên bên ngoài của hành giả, có rất nhiều thứ trợ duyên, nhưng tóm lại có hai loại: một, duyên sai biệt; hai, duyên bình đẳng. Duyên sai biệt: từ khi mới phát tâm cầu đạo cho đến khi thành Phật, trong khoảng thời gian ấy hành giả hoàn toàn nhờ chư Phật và Bồ Tát gia hộ cho trên đường tu hành. Vì tâm đại bi nên Phật và Bồ Tát hoặc hiện làm người thân thuộc như cha mẹ để dạy bảo hành giả, hoặc hiện làm thiện hữu tri thức để nhắc nhở, hoặc hiện làm người tôi tớ hầu hạ để khuyên lơn, hoặc hiện làm kẻ oan gia như Đề Bà Đạt Đa vân vân để xúc khích, hoặc dùng tứ nhiếp pháp để cảm hóa, cho đến làm không biết bao nhiêu công hạnh để huân tập cho hành giả, làm cho hành giả hoặc nhớ nghĩ công đức của các ngài, hoặc thấy hình tướng, hoặc nghe thuyết pháp mà được lợi ích và tăng trưởng căn lành. Các duyên sai khác này chia làm hai loại: a, duyên gần làm cho hành giả mau đặng bồ đề, hiện tiền chứng đạo; b, duyên xa làm cho hành giả về sau mới đặng tế độ, nhiều kiếp về sau mới đặng đạo. Hai món duyên gần và xa này lại chia làm hai loại nữa: duyên làm cho hành giả được thọ đạo pháp, và duyên làm cho hành giả tăng trưởng đạo hạnh. Lược giải: đoạn này nói về diệu dụng chân như của chư Phật và Bồ Tát huân tập cho chúng sanh. Chư Phật và Bồ Tát đã chứng được bản thể chân như nên tự nhiên có diệu dụng không thể nghĩ bàn. Do lòng đại bi và đại nguyện của chư Phật và Bồ Tát, tùy theo trình độ của chúng sanh phát tâm cầu đạo, nên từ diệu dụng của chân như ứng hiện ra các thân hình vân vân, làm trợ duyên bên ngoài để giúp cho chúng sanh được thành đạo quả. Nhưng các duyên này có chia làm hai loại. Một, duyên sai biệt. Do trình độ của chúng sanh không đồng, sự phát tâm của mỗi người mỗi khác, nên chư Phật và Bồ Tát thị hiện phải có sai khác, duyên sai biệt. Hai, duyên bình đẳng. Do đồng thể đại bi nên chư Phật và Bồ Tát phát nguyện độ sanh bình đẳng làm lợi ích. Đoạn này nói về duyên sai biệt. Chư Phật và Bồ Tát thị hiện rất nhiều phương tiện để độ sanh, nhưng không ngoài năm việc như sau. A. Vì muốn dùng từ ái để dẫn dắt hành giả nên hiện làm cha mẹ. B. Vì muốn dùng việc hầu hạ để gần gũi hành giả đặng khuyên lơn nên hiện làm kẻ tôi tớ. C. Vì muốn dùng việc cộng sự để giúp cho hành giả nên hiện làm thiện hữu tri thức. D. Vì muốn xúc khích hành giả trên đường tu hành nên hiện làm kẻ oan gia như Đề Bà Đạt Đa. D. Vì muốn cảm hóa người nên dùng tứ nhiếp pháp. Tất cả những phương tiện này đều do đồng tự bi của Phật và Bồ Tát mà khởi hiện, làm trợ duyên để huân tập cho hành giả tăng trưởng căn lành và được nhiều lợi ích. Các duyên sai biệt này chia làm hai loại. Một, duyên gần, nghĩa là hành giả sớm được tế độ, như khi Phật còn tại thế, những chúng sanh được hóa độ. Hai, duyên xa, nghĩa là hành giả chậm được tế độ, như khi Phật Đại Thông Trí Thắng ra đời. Đức Thích Ca làm đệ tử Ngài cho đến thời kỳ này mới được thành Phật. Tất cả những phương tiện này đều giúp cho hành giả được lãnh thọ đạo pháp và tăng trưởng đạo hạnh. Chánh văn: duyên bình đẳng. Tất cả chư Phật và Bồ Tát đều phát nguyện độ thoát tất cả chúng sanh. Do sức từ bi trí đồng thể tự nhiên huân tập, nên các ngài thường hằng tùy thuận chúng sanh nào muốn thấy Phật nghe pháp thì đều bình đẳng hiện ra để hóa độ, không bỏ một chúng sanh nào. Bởi thế nên chúng sanh khi ở trong thiền định đều được bình đẳng thấy Phật. Lược giải: chư Phật và Bồ Tát đã chứng đến chỗ đồng thể, Phật và chúng sanh đồng một bản thể, nên các ngài tự thấy chúng sanh còn đau khổ thì mình còn đau khổ, chúng sanh còn trầm luân thì mình chưa giải thoát. Bởi thế nên từ chỗ đồng thể ấy, các ngài khởi đại bi đại trí và phát đại nguyện. Như ngài Địa Tạng Bồ Tát thì rằng: chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề, địa ngục dị không, thể bất thành Phật. Nghĩa là độ hết chúng sanh mới chứng Bồ Đề, nếu địa ngục còn tội nhân thì tôi thề không thành Phật. Đức A Nan thề rằng: ngũ trược ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàn. Nghĩa là trong đời tội ác năm trược, tôi thề xung phong vào trước để độ chúng sanh, nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật, tôi thề không chịu chứng quả niết bàn. Do sự thúc dục của đồng thể bi trí này nên các ngài thường hằng tùy thuận tất cả chúng sanh bình đẳng hóa độ. Như ngài Phổ Hiền Bồ Tát thường hiện thân cho người thấy, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì ứng hiện 32 thân, vân vân. Nếu chúng sanh nào tâm thanh tịnh thì được thấy chư Phật và Bồ Tát, chúng sanh tâm nhược tịnh, Bồ Đề ảnh hiện trung. Sự ứng hiện ấy rất tự nhiên và bình đẳng, cũng như ao nước nào trong thì tự nhiên có trăng bình đẳng hiện vào. Trên đã nói diệu dụng chân như của chư Phật Bồ Tát khi đã được hiển lộ rồi, còn chân như của chúng sanh chưa hiển lộ thì diệu dụng thế nào? Hãy xem đoạn dưới đây. Chánh văn: thể và dụng của chân như huân tập lại chia làm hai loại. Một, chưa chứng nhập tương ưng chân như. Hai, đã chứng nhập chân như. Một, chưa chứng nhập chân như. Chúng phàm phu hàng nhị thừa và các vị Bồ Tát mới phát tâm tam hiền, do ý và ý thức huân tập mà phát tâm và chỉ nương nơi sức tin của mình. Tin tánh Phật ở nơi mình mà tu hành, vì chưa chứng nhập tương ưng bản thể chân như nên chưa được vô phân biệt tâm, vô phân biệt trí, tức là căn bản trí. Vì chưa đặng diệu dụng của chân như nên sự tu hành chưa được diệu dụng tự tại, sai biệt trí hay hậu đắc trí. Hai, đã chứng nhập chân như. Các vị Bồ Tát đã chứng pháp thân, thập địa Bồ Tát, chỉ nương nơi pháp tánh, pháp lực tu hành, thuận tánh khởi tu, tự nhiên huân tập vào chân như nên diệt được vô minh. Các vị Bồ Tát này đã được vô phân biệt tâm, căn bản trí, vì đã chứng nhập được bản thể chân như và đã được sai biệt trí, hậu đắc trí, vì đã được diệu dụng của chân như, giữ Phật trí dụng tương ưng. Lược giải: thể chân như không hai, song vì còn ở trong vỏ chúng sanh hay đã thoát ra ngoài mà diệu dụng có rộng hẹp chẳng đồng, vì thế nên phân làm hai loại. Một, người chưa chứng nhập được chân như, chân như còn bị các phiền não nhiễm ô làm triền phược tại triền, chưa được hiển lộ, như vàng còn ở trong khoáng. Chúng phàm phu hàng nhị thừa và các vị Bồ Tát còn ở địa vị tam hiền đều từ vọng thức phân biệt mà phát tâm, do tự tin nơi mình có tánh Phật mà tu hành, vì chưa chứng nhập thể và dụng của chân như, nghĩa là chân như còn bị triền phược, chưa được hiển lộ, nên các vị này chưa được căn bản trí, vô phân biệt trí và hậu đắc trí, sai biệt trí. Hai, người đã chứng nhập chân như, chân như đã được hiển lộ ra khỏi vỏ phiền não nhiễm ô triền phược, như vàng đã ra khỏi khoáng. Các vị Bồ Tát từ sơ địa cho đến thất địa mới nhập được bản thể chân như, từ bát địa đến Phật mới được diệu dụng của chân như. Các vị này tùy theo tánh chân như mà tu hành nên diệt trừ được vô minh, vì đã chứng nhập thể và dụng của chân như nên các vị Bồ Tát này được hai món trí: căn bản trí, vô phân biệt trí, và hậu đắc trí, sai biệt trí. Đã nói nhiễm và tịnh huân tập nhau rồi, dưới đây sẽ nói nhiễm và tịnh. Cái nào có cùng tận, cái nào không cùng tận. Bài thứ 10, chương thứ 3, phần giải thích, nói về nghĩa bất giác tiếp theo. 1. Chân như và vô minh, thỉ và chung. Chánh văn: lại nữa, vô minh, pháp nhiễm ô, và chân như, pháp thanh tịnh, đều đã có sẵn từ vô thỉ đến nay và huân tập chẳng dứt. Song đến khi thành Phật rồi thì vô minh bị dứt hết, còn chân như lại vô cùng, tận trong đời vị lai cho đến sau khi thành Phật cũng vẫn còn. Tại sao vậy? Vì chân như thường huân tập nên vọng tâm vô minh phải tiêu diệt. Do vọng tâm tiêu diệt nên pháp thân hiện ra, rồi pháp thân lại khởi diệu dụng huân tập trở lại nữa, nên chân như không có cùng tận. Lược giải: chân như và vô minh đồng một bản thể và có từ vô thỉ, song vô minh rốt sao bị chân như tiêu diệt nên hữu chung, còn chân như sau khi ra khỏi triền phược rồi lại được nuôi lớn nên vô chung. Thí như trong trái hồng, cả chất chát và ngọt đều đồng thời có, song khi trái hồng còn non, chất ngọt bị chất chát lấn át, chân như tại triền nên người ta chỉ thấy chát, vô minh. Đến khi lớn dần thì chất chát bị chất ngọt huân tập, nên chất chát mỗi ngày mỗi ít, mà chất ngọt mỗi ngày một thêm, rốt cuộc rồi chát hết, vô minh diệt, mà chỉ còn ngọt, chân như. Khi trái hồng đã chín ngọt rồi thì không bao giờ trở lại chát nữa. Chúng sanh khi đã thành Phật không trở lại làm chúng sanh nữa. Trên đã nói về nhân duyên sanh diệt rồi, dưới đây sẽ nói về ba đại nghĩa của tâm là thể, tướng và dụng. M. Nói về ba đại nghĩa của tâm. Trong bài này mới nói hai nghĩa thể và tướng rộng lớn của tâm. Chánh văn. Lại nữa, tất cả phàm phu, tinh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật từ hồi nào đến giờ đều tự sẵn có thể tướng chân như này. Tánh chân như không tăng không giảm, không trước không sau, không sanh không diệt, rốt ráo thường hằng, đầy đủ tất cả công đức, đức tánh như là: một, đại trí huệ sáng suốt; hai, chiếu khắp cả pháp giới; ba, chân thật hay biết; bốn, tâm tánh thanh tịnh; năm, thường lạc ngã tịnh; sáu, trong mát thanh lương, không biến đổi và tự tại, vân vân. Tóm lại, nó không rời, không đoạn, không khác, đầy đủ pháp Phật không thể nghĩ bàn, và có vô lượng công đức nhiều hơn số cát sông Hằng. Vì nó đầy đủ tất cả, không thiếu một công đức nào, nên gọi là Như Lai Tạng, cũng gọi là Như Lai Pháp Thân. Lược giải. Trước kia trong phần định danh nghĩa, trang 22 có nói: tướng nhân duyên sanh diệt, tức là thể, tướng và dụng của Đại Thừa. Đến bài này nói rõ thể lớn, tướng lớn và dụng lớn của Đại Thừa, tức là tâm chân như vậy. Nhưng trong bài này chỉ mới nói thể rộng lớn của tâm là tánh bình đẳng không vọng động, và tướng rộng lớn của tâm là có đủ hằng sa công đức. Còn dụng rộng lớn của tâm sẽ nói tiếp trong bài thứ hai. Tất cả thánh phàm đều sẵn có tâm chân như, và cũng đều từ tâm này sanh ra. Tâm chân như ở nơi thánh không thêm, ở nơi phàm chẳng giảm, không trước không sau, không sanh không diệt, đầy đủ hằng sa đức tánh. Đại trí huệ sáng suốt, tức là đức tánh thường quang của pháp thân Phật. Chiếu khắp cả pháp giới, tức là thật trí chiếu suốt lý tánh, quyền trí soi khắp tất cả sự vật. Chân thật hay biết, rời các vọng thức phân biệt chỉ còn chân giác. Tâm tánh thanh tịnh, chân tâm thanh tịnh xa lìa các vọng hoặc nhiễm ô. Đủ bốn đức niết bàn, chân thường thuần nhất không thay đổi. Chân lạc không có các khổ làm não loạn. Chân ngã không bị hai món sanh tử bức bách. Chân tịnh không bị trần lao phiền não làm nhiễm ô. Trong mát vĩnh viễn xa lìa phiền não, không biến đổi, không sanh trụ dị diệt. Tự tại không bị các nghiệp triền phược. Không rời, hằng sa công đức không rời chân như. Không đoạn, từ vô thủy đến giờ không hề gián đoạn. Không khác, một vị không khác, và không thể nghĩ bàn, vân vân. Sự lý viên dung, nhiễm tịnh không hai, không thể nghĩ bàn được. Tóm lại, vì tâm chân như bao trùm vô lượng hằng sa công đức, nên gọi là Như Lai Tạng, và làm chỗ nương cho tất cả các pháp, nên cũng gọi là pháp thân của Như Lai. Chánh văn. Hỏi: trước đã nói thể chân như bình đẳng và xa lìa tất cả tướng, tại sao đến đây lại nói thể chân như có đủ các đức tánh sai khác? Đáp: tuy đủ các đức tánh, mà thật ra không có hình tướng gì sai khác, chỉ đồng một vị chân như bình đẳng mà thôi. Hỏi: nghĩa này thế nào? Đáp: vì bản thể chân như vô phân biệt và xa lìa các hình tướng sai biệt, cho nên không có tướng gì sai khác, vô nhị. Hỏi: vậy thì căn cứ theo nghĩa gì mà nói là sai khác? Đáp: căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp thức mà nói có sai khác vậy. Lược giải. Đoạn này luận chủ lập những câu vấn đáp để giải thích các nghi ngờ. Trong phần vấn đáp thứ nhất về câu hỏi thể chân như đã bình đẳng và xa lìa tất cả tướng, tại sao lại có đủ các đức tánh sai khác? Luận chủ trả lời đại ý: tướng không khác với tánh, tướng tức là tánh, đều đồng một vị chân như bình đẳng nên không khác. Cũng như sống không khác với nước, sống tức là nước, đều đồng một vị. Trong phần vấn đáp thứ hai, ngoại nhân vì chưa hiểu câu trả lời trên nên hỏi gạn lại để được giải thích thêm. Luận chủ đáp đại ý như sau: chân như xa lìa tất cả các tướng và tất cả sự phân biệt, cho nên không có hai tướng sai khác. Sở dĩ có sự sai khác là do đổi vọng tâm phân biệt nghiệp thức mà có. Trong phần vấn đáp thứ ba, đại ý về câu hỏi thể và tướng chân như đã không hai, vậy căn cứ vào đâu mà nói có sự sai khác? Đại ý câu đáp: căn cứ vào nghiệp thức sanh diệt mà chỉ tướng sai khác. Vì nghiệp thức sanh diệt có đủ hằng sa pháp nhiễm ô, cho nên khi chuyển nhiễm ô trở lại chân như thanh tịnh, tất nhiên cũng phải có đủ hằng sa tướng sai khác về đức tánh thanh tịnh. Chánh văn hỏi: căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp thức thế nào mà nói có các đức tánh sai khác? Đáp: từ hồi nào đến giờ tất cả các pháp thật ra không có tướng gì sai khác, thật vô ư niệm, chỉ một chân tâm mà thôi. Song vì vô minh bất giác, tâm vọng niệm khởi lên, thấy có các cảnh giới nên gọi là vô minh. Vì đối với các nghiệp thức, vọng tâm có khởi niệm, trái lại chân như không khởi niệm, nên chân như có đức tánh đại trí huệ quang minh, đức tánh thứ nhất. Vì đối với nghiệp thức có thấy, nên có cái không thấy. Trái lại chân như vì xa lìa các cái thấy, nên chân như có đức tánh chiếu khắp cả pháp giới, đức tánh thứ hai. Vì đối với nghiệp thức có vọng động nên không chân thật hay biết, và tự tánh không thanh tịnh. Trái lại chân như vì không vọng động nên chân như có đức tánh chân thật hay biết và tâm tánh thanh tịnh, đức tánh thứ ba và tư. Vì đối với nghiệp thức thì không thường, không lạc, không ngã, không tịnh, nhiệt não, suy biến và không tự tại. Trái lại chân như không có các việc trên, nên chân như có những đức tánh chơn thường, chơn lạc, chơn ngã, chơn tịnh, thanh lương, trong mát, bất biến và tự tại, đức tánh thứ năm và sáu, vân vân. Tóm lại, vì đối với nghiệp thức có hằng hà sa số nhiễm ô, còn chơn như thì trái lại không có các nhiễm ô, nên chơn như hiện ra đủ các đức tánh thanh tịnh cũng nhiều hơn số cát sông Hằng. Vì nghiệp thức vọng tâm có khởi động, còn thấy có các pháp hiện tiền để phân biệt, nên còn có chỗ thiếu sót. Trái lại chơn như là pháp thanh tịnh, chỉ nhất tâm, không có vọng niệm, nên đầy đủ vô lượng công đức. Bởi thế nên gọi là Như Lai Tạng, cũng gọi là pháp thân của Như Lai. Lược giải: đoạn vấn đáp này là tiếp theo ba đoạn vấn đáp trên để giải thích thêm về câu hỏi thể chân như đã bình đẳng, lìa tất cả tướng, tại sao lại có đủ các đức tánh sai khác. Đoạn vấn đáp trên đã trả lời rằng căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp thức nên nói có các đức tánh sai khác. Bởi thế nên đến đoạn này mới có câu hỏi căn cứ theo nghiệp thức thế nào mà nói chân như có các đức tánh sai khác. Đại ý trong câu trả lời của đoạn văn này: tất cả các pháp tức là chân như nên không có tướng gì sai khác, song vì vô minh bất giác, tâm vọng niệm nổi lên nghiệp thức, nên thấy chuyển thức, có cảnh giới hiện thức sai khác. Nghiệp thức có vô số tướng nhiễm ô như khởi vọng niệm, có tướng thấy, tướng không thấy, có động, vô thường, vọng ngã, khổ, nhiệt não, suy biến, không tự tại, có chỗ thiếu sót, vân vân. Vì đối với các tánh nhiễm ô của nghiệp thức nên chân như mới có vô số đức tánh thanh tịnh sai khác, như là: một, đại trí huệ quang minh; hai, chiếu khắp cả pháp giới; ba, chân thật hay biết; bốn, tánh thanh tịnh; năm, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh; sáu, trong mát, thanh lương, không biến đổi, không sanh lão bệnh tử, và tự tại, vân vân. Tóm lại, vì đối với nghiệp thức có các tướng nhiễm ô nhiều hơn số cát sông Hằng, nên chân như cũng có đủ các đức tánh thanh tịnh nhiều hơn số cát sông Hằng. Đã nói thể lớn, tướng lớn của chân như rồi, tiếp đến bài thứ hai sau đây sẽ nói dụng rộng lớn của tâm chân như.